Hỡi ai từng gãy bao lối lầm đời, xin hãy tu hành mong đời an vui. Người ơi đời đâu có chi mà vui, trần gian phải chi ngục tù, về nương trú trong tâm Phật bao phiền rồi đây sẽ tan, rồi đây sẽ ra ca cuối, xin người đừng tham đắm say. Đời dù bao sóng gió, xin hỡi người để tâm bình an, an trú trong kinh Phật ngày mỗi ngày tha thiết cầu xin, cầu chư Phật sẽ ban ơn lành, tiêu hết bao lỗi lầm đời ta vui, tâm sống an vui. Lời Đức Thế Tôn mãi vang vọng trong tâm thế gian, dòng
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Đồng Hiệp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ở đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong cái ngày tu tập ngày của chùa Đồng Hiệp mình. Rồi quý vị biết là chùa chúng ta cũng gần như là chùa cổ, thấy cây cổ thụ ngoài trước hơn cả 100 năm trời, nhưng mà vẫn phơi xương cùng tế nguyệt, hay là nhìn cái cây mà người ta thấy cái thời gian nó phủ kín rêu phong, nó đã đặt trên vai cái cây đó nó có gì một lớp bụi trần, một lớp bụi đường. Và con người mình cũng vậy, những con người mà đã từng sống vào thời cây đó đang lên nó có gì bây giờ người ta không còn nữa, ta đã quá ra người thiên cổ rồi, đã quá ra một cây thế giới khác. Cho nên chúng ta nhìn cây mà chúng ta quan sát lại đời sống của nhân sinh, những chúng sanh đang sống cùng thời với cây đó bây giờ ta đã qua một cái đời sống khác, và mình là những người hậu sanh, mình sanh ra rồi cuối cùng mình cũng trở về với đời sống khác, và cái cây nó vẫn còn đó phơi mình với thời gian như là nhân chứng của lịch sử, nhân chứng của loài người, nhân chứng của pháp giới chúng sanh. Và cuối cùng so với cái trái đất này thì cây nó có cũng thời gian dài 100 năm, có cây nó tồn tại 1000 năm rồi nó cũng phải ra đi trở về với cát bụi, 1-2000 năm sau thì nó cũng không còn gì ở trên thế gian này cả, và những cây mới được hình thành. Thì cái cũ nó qua đi, cái mới nó được hình thành, đó nhà Phật nó gọi là luân hồi. Đức Phật dạy đó là một chu trình luân hồi của pháp giới. Ví dụ như cái này hình thành thì cái kia hoại diệt, cái này sanh ra thì cái kia lại mất đi, người này sanh ra thì người khác lại mất đi, và cứ tương tục vậy, nối đuôi nhau và trên từng cái kiếp sống. Và mỗi khi con người sống có cái gì thì họ phải bắt buộc phải tồn tại, mà muốn tồn tại á thì họ phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Và muốn tồn tại á thì họ phải có cái mối tương giao, tương quan giữa người và người, và giữa người và vật, giữa người và các vị thần linh, giữa người và tất cả những cái hữu tình vô tình xung quanh chúng ta có những mối tương quan. Vì những mối tương quan đó không có gì đi đến sự dao động tâm thức của chúng sanh, do chúng sanh trong cái mối tương quan đó họ đặt để không bình đẳng. Ví dụ như á, mình thương chồng của mình hơn là thương em chồng, mình thương mẹ của mình hơn là thương em của mẹ, mình thương người mình thương hơn là một người bình thường chúng ta gặp, thì những cái điều mà chúng ta thương hơn hoặc chúng ta ghét hơn, chúng ta buồn hơn, sầu hơn, cái đó gọi là tình trần. Thì bất kỳ một chúng sanh nào có gì trong cái cuộc sống có sự tương quan qua lại đó bị một cái gọi là tình trần. Và tình trần này nó có thì người ta gọi là hữu tình. Hữu tức như là có, tình là tình trần. Tình tức là cái tâm của chúng sanh biến hiện, biến đổi ở trong cuộc sống này thì gọi là tình trần. Như vậy thì chúng ta gặp một cái mà mình thích á, thì mình có một cái tình trần gọi là yêu. Chúng ta mà gặp ghét á, có cái tình trần gọi là không thích, ghét, không ưa. Như vậy thì chúng sanh bắt đầu thay đổi cái tình trần, tức là thay đổi tâm của chúng sanh. Buồn, vui, hờn, giận, khoan dung, tha thứ, độ lượng, nhiều loại tâm khác nhau trong cùng một chúng sanh thì nhà Phật gọi đó là phiền não. Tại sao đó gọi là phiền não? Tại vì qua những tâm đó người ta đi đến một sự cảm thọ. Ví dụ người ta thấy đẹp, người ta vui, người ta thọ lạc. Chúng ta thấy xấu, chúng ta buồn, chúng ta thọ khổ. Thấy không đẹp, không xấu, chúng ta không vui, không buồn, cũng phải thọ. Thọ cái không khổ mà không vui, tức là không lạc, quý vị không khổ. Chúng ta thọ ba cái thọ đó. Và Đức Phật nói trong Kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy chúng ta có bốn phần mà chúng sanh phải quán chiếu để thoát khỏi cái đau khổ thế gian. Quán chiếu của thân, thọ, tâm và pháp. Thân á thì Đức Phật dạy á, thân mình là bất tịnh, tức là không có sạch sẽ gì đâu. Thọ thì khổ. Tâm á mình thay đổi liên tục là vô thường. Pháp trần tất cả các ngoài đó nó không tồn tại, mà nó gồm có những cái nhỏ nhỏ gom lại mới thành cái nó, gọi là vô ngã. Như vậy thì trong bốn cái mà chúng sanh phải quán chiếu quán xét á, thì trong đó có cái thứ hai Đức Phật dạy là thọ thì khổ. Mà tại sao thọ khổ? Tại vì thọ là nhận lãnh vào, lưu vào. Mà lưu vào, nhận lãnh vào thì nó thành cái của mình. Nó lưu vào trong tâm mình, nó thành cái của mình. Mà mỗi khi của mình là sở hữu, mà sở hữu thì phải bận tâm. Có cái nào của mình mà mình không bận tâm với nó không? Bây giờ ví dụ nè, mình đi tu nè, nhà mình, cái nhà của mình đó mình có lo cho nó không? Con của mình có lo cho nó không? Chồng của mình có lo cho nó không? Không, lo cho ổng không chứ nó không kỳ. Vàng mình có lo cho nó không? Sổ gửi ngân hàng có lo nó không? Tuy là tiền gửi ngân hàng cũng phải lo đó. Không biết cái ngân hàng này nó làm ăn sao nữa. Bắt đầu lo ngay, ngân hàng này lời hơn ngân hàng kia nè. Nói không có gì, tùm lum hết á. Người cho dây bậc thang nè, cho dây tháng nè, dây tùm lum hết. Bắt đầu chúng ta bận tâm. Mà chính bận tâm bận lòng này quý vị khổ. Còn người ta khổ là chỗ bận tâm bận lòng đấy. Tại vì chúng ta có một cái tâm mà chúng ta bận nhiều quá. Có một người mà bận nhiều quá. Giống như á, mình là người, bắt đầu mình mang giác, mang sâu chuỗi, mang cái đĩa, mang cái này, mang bít mình bít mẩy chơi ngon quý vị, rồi sao đi, chưa nói tới sức nặng của nó nữa. Như vậy thì ta mang đây là thọ đó quý vị, mang đó là thọ đó, mà chúng sanh nào cũng thọ hết. Do đó mà chúng sanh phải khổ. Đức Phật dạy cuộc đời này là sông mê là bể khổ, là chỗ đó. Tại vì chúng ta cái gì chúng ta cũng mang, cái gì chúng ta cũng giác, cái gì chúng ta cũng thọ, từ đó mới sanh ra tâm. Thọ nó sanh ra tâm, thọ vô đi rồi sanh, chưa thọ chưa sanh. Ví dụ người ta chửi mình ngu quá, nếu mình nghe mình phớt lờ nó âm thanh nào cũng như âm thanh nấy thì thôi, nhưng mà nghe ngu quá, lấy cái ngu của người ta nói á lưu vào trong tâm, bắt đầu gọi là thọ, nhận lãnh với vào trong tâm. Vì vậy thì chúng ta nhận lãnh nó vào trong tâm rồi á, thì bắt đầu chúng ta mới nghĩ tới cái mặt của người nói mình ngu, mặt nó sao nó ghét quá đi. Nó nói mình ngu á, nó làm bỉ mặt mình, nó hạ nhục mình, nó làm chúng ta là không mất uy tín, nó làm cho mình đó là bị người ta coi thường, bắt đầu tức lên vì cái câu chê ngu của người ta mà ban đêm nằm ngủ không được, lăn qua lộn lại. Mày mày nói tao, ngày mai tao tìm cách tao trả thù mày nè. Tao phải nói cái lời nào cho nó cay độc nhất, tao nói lời nào mà cho nó dữ dội nhất để cho mày chết, mày dám khi dễ tao à, mày thấy không? Như vậy thì bắt đầu ban đêm nằm lăn qua lộn lại, lộn tới lộn lui, tới 3 giờ sáng mà vẫn chưa tìm ra cái cách để trả thù. Bắt đầu mình lục ra tất cả các cái chiêu nào mà kinh nghiệm chả đâu thô thiển được quý vị, đâu phải tự nhiên lại chửi người ta. Mình phải chửi sao mà cho nó độc đó, mình phải trả thù sao mà cho nó nhẹ nhàng mà nó chết mà nó không biết tại sao nó chết đó. Có vậy mình phải suy nghĩ cái cách đó, có vậy mình nằm suy nghĩ. Chứ còn giờ nói nó ngu lợi thôi bình thường quá đó, có gì vậy thôi bình thường quá, chưa đã cái tức này, chưa đã cái giận này đó. Có gì bắt đầu người ta nằm suy nghĩ riết tới sáng 6 giờ, coi đồng hồ là 6 giờ chưa ngủ. Qua bữa sau hai mắt nó thụt vô, đo máu của vị ơi nó lên 18-19, con chở đi bệnh viện cấp cứu à, cái gì vậy? Cuối cùng ông bác sĩ nói là nguyên nhân do lên máu à, cái gì? Mình ngồi mình cười, không phải nguyên nhân do lên máu đâu, nguyên nhân do người ta chửi chứ không nguyên nhân do lên máu. Bệnh là nguyên nhân do lên máu, hỏi tại sao lên máu, lại thì máu nó khoái lên nó lên, phải không? Nhưng nó phải máu nó không có khoái lên đâu, có gì máu nó lên là do tâm của mình kích thích. Máu nó lên thần kinh chủ động của mình đó quý vị, nó chi phối cái thân của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình buồn đó quý vị, tại sao người ta buồn một đêm tóc bạc? Cái buồn là cái gì buồn? Cái tâm của mình buồn. Tóc của mình là gì? Là cái thân của mình. Vì tâm mình buồn làm cho thân mình bạc, quý vị thấy không? Mình sầu, cái da nó nhăn, con mắt nó có chân chim. Cái gì sầu? Cái tâm mình sầu, cái thân của mình có chân chim. Vậy thì cái thân của mình nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái tâm của mình, đúng chưa? Bây giờ ví dụ như á, quý vị giận một người, nuốt không xuống, nuốt ngang đây nó ngang ngang. Sự thật đúng là như mắc nghẹn, mắc nghẹn nuốt không xuống. Như vậy mình giận người ta, nhưng mà mắc nghẹn. Cái tâm của mình giận người ta, nhưng cái thân của mình mắc nghẹn. Vậy thì cái tâm của mình nó tác động trực tiếp lên cái thân của mình đó, có gì? Nên lại gọi là tướng tùng tâm sanh ra phía bên ngoài. Như vậy thì khi mà mình xuất hiện lên một tình trần thì cái thân mình nó lãnh đủ, quý vị, nó lãnh đủ thật sự. Nếu tình trần đó quý vị là vui thì cái thân của mình nhìn thấy nó đẹp lắm, nó rực rỡ. Nếu cái tình trần của mình là hoan hỷ thì cái thân mình nó rực rỡ. Nếu là tình trần mà là tình thương, tình yêu thì cái mặt mình nó hiền hậu. Nếu tình trần của mình là sự tha thứ, khoan dung, độ lượng quý vị, thì cái thân của mình như là Bồ Tát, nhìn cái ta thấy ưa liền, nhìn cái ta thấy dễ thương liền, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu tình trần của mình là giận, hai mắt nó xích ngược, miệng mình quay sách lên tới lỗ tai, mặt đỏ ao, cái tướng cong lên, săn tay áo lên, nhìn tướng thấy ghét, đúng không? Như vậy thì cái tình trần của mình là cái tâm, nó lộ ra ngoài cái tướng của mình, cái đó là hình ảnh bên ngoài cái tướng thôi, bây giờ còn tác động vào tướng. Nó có hai cái tình trần, nó đi đến tác động, nó tác động vào tướng. Cái tướng của mình lộ ra bên ngoài là hình ảnh qua sự tác động mà thôi, chứ không phải là sự tác động. Sự tác động là gì? Giận lên làm tim mình nó nhảy lên cái số nhịp tăng cường. Bình thường chúng ta có 60 đến 80 nhịp tim, hoặc là 90, nhưng mà giờ nó nhảy lên 101, 102, 103. Quý vị thấy là giận rung tay rung chân không? Đó, tim đập liên tục đó. Làm cho tim mình đập đập nhanh hơn. Mà tim đập nhanh hơn á, thì quý vị á, là thấy nguy cơ của tim mạch, nguy cơ của lên máu. Và cái bao tử của mình á quý vị, khi chúng ta giận lên á, nó ngăn ngang ngực, nó ức chế cái quá trình điều tiết qua gan với cái lá lách mình điều tiết hệ thống tiêu hóa. Nên người giận rất là khó tiêu. Người giận ăn cơm vô khó tiêu lắm, rồi linh bệnh bụng, phải không quý vị? Và đồng thời hệ thống thần kinh thực vật ra của cái bao tử mình á, không có gì, nó bị xáo trộn. Do đó mà mình bị mệt, giận nó mệt lắm. Là thần kinh thực vật đó. Quý vị biết là thấy có chú này, chú bệnh mệt dữ lắm quý vị. Nó hao, nó mệt hoài á. Cái đầu đi xem mấy anh thầy bói á, mấy anh thầy bói là cái này có người theo. Người theo á, nó mệt vậy hoài. Qua mấy anh thầy bùa là bị yếm. Không có gì. Gỡ đầu á, đi tháo gỡ thư yếm cũng không hết. Rồi đi cúng mấy người theo cũng không hết. Có nhầm người kêu dỡ xác đi hết, không có gì, dỡ xác dỡ hoài không thấy xác hồn ở đâu chứ. Không có gì, đi dỡ hoài dỡ không thấy lên nữa. Cái gia đình thấy như vậy quý vị, không đi chị thầy nữa, bắt đầu đi chị thuốc. Đi ra bệnh viện trung tâm y dược á, bắt đầu đo điện tâm đồ. Không thấy sao? Siêu âm tim không thấy sao? Nội soi bao tử không thấy sao luôn? Gốc của cái bệnh tìm ra bệnh, nhưng mà cuối cùng quý vị, bệnh gì phải không? Bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Uống mấy viên đốc ma tiên hết trơn. Rối loạn kinh thực vật tức là mình có một hệ thống thần kinh, nó điều tiết sự tiêu hóa, gan mật thận gì đó, nó điều tiết tự điều tiết, mình giờ bị rối loạn, nó thành ra mệt hao, đôi lúc nó mệt nặng lên, đôi lúc nó quằn quại xuống tùm lum la chứ không có gì. Nhưng cuối cùng kiểm tra các thông số về tim mạch, thông số về tất cả các cái thì nó không bị bệnh sao có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy là rối loạn thần kinh thực vật này nguyên nhân là do tình trần mà sanh ra, lo lắng quá. Tại vì bữa trước đó quý vị, ông có đi khám bệnh thì bị viêm gan siêu vi B. Cái bệnh viêm gan siêu vi B thì gần 90% người Việt mình bị nhiễm. Nhưng mà để phát bệnh thì khi mà hệ miễn dịch của mình yếu nó dậy lên, nó làm cho bệnh. Viêm gan B giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 chuyển qua tiền ung thư. Ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Cái đó nếu chúng ta không trị, nếu chúng ta trị có chất đề kháng thì nó ngủ qua lại, nó không phát triển nữa. Hoặc là chúng ta dùng một số loại thuốc nam đó quý vị, ta tống khứ nó ra ngoài luôn. Có chỗ này là tiền ung thư giai đoạn 1 quý vị, mà uống có 5 vị thuốc nam hết. 5 vị đó là chỉ 5 vị đó. Quý vị biết lá dâu tầm ăn không? Hai năm đây thù lù mình á, hai năm chó đẻ, hai năm bách hoa xà thạch thảo bán chị liên, mỗi thứ nắm bự nữa. Năm vị. Nếu bao tử ai yếu cho nhúm vỗ quýt vô nữa, không có gì. Uống xong hai tháng thử máu lại, siêu âm gan lại bình thường, có gì đâu. đâu là ghê gớm đâu. Như vậy thì quý vị mới thấy là khi mà cái tinh thần mình thay đổi làm cho nó rối loạn, không có gì làm cho nó rối loạn, ăn uống không tiêu quá luôn, có gì nó là thân tâm mình nó bị thay đổi hết theo cái tâm của tình trần mình. Như vậy đó gọi là sự tác động của tình trần. Nên tình trần tác động vào ở trong thân của mình làm cho thân mình thay đổi, tùy vào loại tình trần mà làm cho thân mình bị thay đổi. Nên cái sự thay đổi này không có gì làm chúng ta thọ lạc, chúng ta là thọ khổ liên tục. Có cô này nè, ở bên quận 12 có một cái bệnh ấy, gọi là giận con giận cháu hồi mai 50-60 không sao, nhưng giờ 60-70 quý vị giận hờn má. Đứa con ấy, cho hàng tháng đứa cho 200 ngàn, 7 đứa cho 1.4 triệu, đứa nào mà cho trễ giận, đứa nào không cho quý vị đùng đùng tức. Tháng nào phải răng rác trễ mấy ngày, cái mặt buồn hiu. Nào quý vị, mà con cháu nói động một tiếng không được đó. Mà hồi 40-50 tuổi quý vị, người ta nói gì cũng được chứ. Nhưng mà giờ 60-70 cây nói không được. Nó động tới giận, nó động tới hờn, nó động cái nghỉ ăn cơm. Đó quý vị, nó động cái nghỉ uống thuốc và có cái lên máu. Nó động cái nghỉ uống thuốc. Nó động cái giận kỳ á. Rồi bây giờ á là nói động giận á sanh ra cái bệnh đó quý vị, bệnh ăn tiêu, nó nghẹn ngang ngực nè. Tại giận hờn nhiều quá lâu ngày nó tích chứa phía bên trong đó quý vị, hệ thống tiêu quá của mình nó không còn hoạt động tốt nữa đó quý vị. Tính đau đau bao tử rồi mua thuốc bao tử uống hoài, nó không có xi nhê chứ đó quý vị. Nó cứ ngang ngực mắc nghẹn, ngang ngực mắc nghẹn, rồi làm dài xuống ngang ngực mắc nghẹn. Đó có gì. Rồi sanh ra nó liệt các một số cái nữa, sanh ra ho thời gian cái sanh ra hen phế quản. Đó có gì. Vậy chị mấy năm nay chị hoài chị hết tiền hết bạc, thôi tháng 5-3 triệu 5-10 triệu à, chị cũng hết cái gì, nhưng cuối cùng uống loại thuốc bột hết. Đó có gì. Cái gì biết trái đầu tiên không? Trái đầu tiên mình á bữa ra làm hai, lấy cái miếng cao su để dưới cái mình phơi nó chảy nước ra, cái bắt đầu mình trộn nó cho nó phơi quánh lại nha, chảy nước ra xong lấy hết mấy cái quánh là đặc nó có gì phơi khô á, quánh lại đó, để vô kèo ngâm rượu, mày rượu xịn nha, đừng rượu cồn nha, rượu nếp à hoặc là rượu gạo ngâm lên ngập nên có gì mấy bữa quậy lên uống ngày 3 lần xíu thôi có gì tiêu quá, hết mắc nghẹn, hết hèn xiển luôn mới tài chứ. Nghe không quý vị? Uống nửa tháng hết trơn. Như vậy thì quý vị mới thấy là con người mình á dễ bị thay đổi bởi cái tinh trần. Mà tinh trần á đó là phiền não đó quý vị. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì phiền não này tức là tinh trần của tâm mình khởi lên, vui buồn hờn giận tác ý. Khi mà chúng ta tác lên một ý thương nó thì chúng ta vui, tác ý chúng ta ghét nó thì chúng ta buồn. Như vậy tác ý thì lại sanh ra tình trần, đúng không? Như vậy là muốn kết thúc tình trần này á quý vị, thì chúng ta kết thúc một dòng nghiệp. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, tức là bà chú giảng sanh đó. Nam mô A Di Đà Phật dạ tha dạ dạ địa tha di đi đô bà tỳ. Dạ thì cái đó là bạc nhất tế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn cơ căn bản được giảng sanh Tây phương tịnh độ của tất cả các pháp tổng trì gọi là các pháp Đà La Ni. Như vậy thì mình á nhổ tận gốc của nghiệp chướng, vì nghiệp chướng sanh từ đâu ra? À quý vị, tức là tác ý thì sanh ra nghiệp, phải không? Tác ý tại sao sanh ra nghiệp? Tác ý sanh ra tình trần, thọ lạc, thọ khổ ở trong tâm, nên nó tạo thành cái nghiệp nhân. Nào quý vị, từ nghiệp nhân đó mới trả nghiệp quả của chúng sanh, dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Dạ quý vị, Vậy thì nguyên nhân là phát khởi tình trần. Không có gì. Như vậy thì mình tu sao mình cho hết tình trần? Không có gì. Thì chúng ta là căn bản đắc sanh tịnh độ. Tại vì tình trần thì ở lại trần, đúng không? Hết tình trần hết ở lại trần. Không có gì. Do đó mà cái người tu á, mình tính đi lên trời, tính đi xuống biển, tính đi xuống lặn với đáy sông, lên trên núi, tính nhịn ăn, tính không mặc, tính đắc đạo. Nhưng mà không ngờ đó có gì, nó hết tình trần nó đắc đạo. Tình trần ở trong trần, hết tình trần là đắc đạo. Đó có gì? Như vậy thì cái gốc của nó là nằm ở chỗ tình trần của chúng sanh. Như vậy thì mình làm như thế nào mà mình có thể hết được tình trần đó quý vị, trong cái thế gian này? Như vậy thì dù quý vị tụng chú Đại Bi, quý vị là tụng kinh Địa Tạng, quý vị tu tập, như vậy thì mình muốn hết cái tình trần này thì mình trước hết á thì mình hiểu tình trần là cái gì. Cái thứ hai là nguyên nhân khởi lên tình trần. Cái thứ ba nữa là bao nhiêu con đường diệt được tình trần thế này, quý vị. Và thứ tư nữa, chúng ta thực hành để diệt tình trần có bốn mức độ xảy ra. Nghe chưa? Mình hiểu gì nó, tình trần là gì, nguyên nhân nào người ta phát lên tình trần. Thứ ba, cái con đường nào, cách nào để diệt được tình trần. Thứ tư là thực hành như thế nào, biết được con đường mà mình phải đi chứ, thực hành như thế nào diệt được tình trần. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái này, đề tài được mang tên hai chữ thôi, tình trần. Người ta nói về tình yêu nhưng mình nói về tình trần. Cái gì? Như vậy thì chúng ta hiểu như thế nào về tình trần. Cái nãy giờ chúng ta đang nói là chúng ta hiểu về tình trần đó. Nói dài, nói vòng, nói do một hồi để chúng ta hình dung được cái xung quanh của một chúng sanh đang khởi. Như vậy thì tình trần đối với con người có, chỉ con vật nó có tình trần hay không? Quý vị, nó có hay không? Quý vị thấy là trong cái đoạn sách của con khỉ, nó chìm trên cái cây, con khỉ mẹ, con khỉ cha và con khỉ con. Thì người thợ săn á, ta mới bắn con khỉ, trúng cái tên vô con khỉ mẹ. Thì cái con khỉ mẹ, quý vị, nó trao cái đứa con cho con khỉ cha. Và hai dòng lệ nó nhảy dài xuống rồi nó mới té xuống dưới đây. Như vậy tại sao nó đổ dòng lệ á quý vị? Là nó đang khóc đấy. Mà con người ta khóc là con người ta phải xúc động mới khóc được, phải không? Như vậy thì người này, con khỉ nó đang có tình trần đó quý vị. Con khỉ đang có tình trần. Nó sắp là rời xa chồng và xa con của nó rồi quý vị. Nên nó khởi lên một cái tâm, tâm trạng đó nó mới biết, chứ mình không biết được nó tâm trạng gì. Nhưng mà khóc thì người ta buồn, người ta hận, người ta khổ, người ta mới khóc. Như vậy đang khởi lên tình trần. Quý vị là thấy, bữa trước tôi thấy cái dưới quê á, mấy ông nhậu quay bắt con chó chối lại, nó nhìn mình lom lom. Quý thầy đi ngang nó nhìn lom lom, nhìn nó nhỏ nước mắt xuống đó quý vị. Mà mình không cách nào để cứu nó. Con chó mình mua mà ổng cũng đâu có bán, mà mình mua để làm gì giờ? Không lẽ mua gửi là cho mà ổng nuôi, thì mình đi về lên về thành phố thì dưới này ổng cũng làm thịt đó quý vị, cũng như không. Giờ đó nó nhìn, nó nhìn mình mang cái chất cầu cứu. Lúc đó làm sao? Giả bộ không thấy, đi luôn. Mình nghe, dưới quê bắt lại, nhận nước, thui, đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị, tất cả các cái chúng ta gây sát hại cho chúng sanh, chúng ta bị hai cái nghiệp tội. Cái thứ nhất, quý vị, nghiệp sát. Cái thứ hai, ân oán. Hai cái này nó đeo đẳng trên quá trình sanh tử luân hồi của chúng sanh. Tại người ta không biết. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Mình lớn lên nè, nhờ gì? Nhờ các cái thay mà mình lớn lên đó. Đức Phật nói một kinh, chúng ta sống, sống nhờ vào các cái chết. Thế cuộc sống của mình đó quý vị, là xung quanh mình bao nhiêu cái chết để cho được cái sự sống này. Có phải không? Mình ăn cây rau chết cây rau, ăn cây cỏ chết cây cỏ, ăn con gà chết con gà, ăn con vịt chết con vịt. Cái sự sống này là chúng ta sống trên cái chết. Nên á, mỗi khi á, chúng ta sống trên cái chết thì kết thúc một cái chết để cho chúng ta được sống. Như vậy thì mình kết thúc cái chết của mình để cho người khác được sống, mình có chịu hay không? Nếu người ta bắt buộc mình, nếu mà mình tự động á, thì gọi là sự hy sinh. Nên những bà mẹ quý vị cằn cỗi ở dưới quê á, hy sinh cho con, có thể chết trước tuổi luôn, sẽ tuốt sâu mà lúa quý vị không bịch luôn. Ngược gió quý vị thấy mấy người dưới quê làm thấy ghê quá. Thuốc rầy á, xịt thuốc sâu rầy quý vị, đi ngược gió là xịt ào ào hít vô mũi luôn. Làm ruộng á, hít vô nó tàn chữ trong máu, trong gan, trong thận. Thay lẽ mình 80 tuổi chết, 50 tuổi đi rồi. Ông có thấy không? Ta phải bịt khẩu trang, đi trên chiều gió, đừng hít thẳng vô. Nên cái người mà kết thúc cái mạng mình để cho người khác thì đó là sự hy sinh. Nên nhiều người ở dưới quê về nghèo, ta hy sinh cho con cái lắm, nhất là mấy chú miền Trung. Cái này mới đi giảng mà miền Trung về lam lũ lắm, ta làm ăn chắc mót từng đồng, hy sinh cả đời để cho con vô đại học. Ở dưới quê Long An, Cà Mau, Bạc Liêu, Châu Đốc, Hà Tiên, bao nhiêu người cha có gì lam lũ cả đời nuôi cho con ăn học ở thành phố. Những người thành phố có người chạy đá ôm đó có gì xích lô làm mướn làm hồ cho con học đại học có gì. Nhưng mà mấy đứa con á sang đó, mua dép toàn dép đốc tờ, máy tính phải laptop, máy bàn là không chơi laptop, uống bia lon luôn, hát karaoke máy lạnh. À, cái gì? Ôi ơi ông già chạy xe ông đa ôm gần chết cái gì? Vô phòng karaoke máy lạnh, khăn giấy, khăn lạnh rồi vỗ bốp bốp. Rồi gì? Rồi ăn khô mực tôm khô ký mấy trăm mấy triệu con ông cái gì? Lên á, cái đó là sự hy sinh đó. Người ta chết, người ta hy sinh cho người khác, người ta tự nguyện. Nhưng còn đằng này mình đập đầu con cá mình ăn. Nó có tự nguyện cho mình không? Không phải không? Bắt con chó nó không tự nguyện phải không? Bắt con gà nó không tự nguyện phải không? Nó không tự nguyện thì chúng ta có hai cái tội. Tội thứ nhất là nghiệp sát. Cái thứ hai là ân quán. Nó quán hận, nó không tự nguyện nó quán hận. Còn mình tự nguyện mà đâu có quán hận. Bây giờ ví dụ như cả đời cha mẹ chết vì con là có quán hận không? Vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Nghe không quý vị? Như vậy thì cha mẹ có oán hận không? Không phải không? Chết vì con ta đâu có oán hận đâu. Nghe không quý vị? Vì chết vì con cha mẹ không oán hận mà có vui vẻ nữa. Nên Đức Phật dạy là cha mẹ là Phật ở tại gia. Nghe đối với con cái cha mẹ như tấm lòng của Phật đối với chúng sanh vậy. Không oán, không hận, hy sinh hết. Nghe không quý vị? Thấy Đức Phật 49 năm ròng rã đi độ sanh, ôm bình bát, mặc tam y ngủ dưới gốc cây, uống nước ở dưới sông. Vì chúng sanh thì cha mẹ cũng vì con cái y như là Đức Phật vì chúng sanh. Nên tâm của cha mẹ đối với con cái tốt, đẹp, vĩ đại cũng như Đức Phật đối với chúng sanh. Vì cái lý do đó quý vị mà chúng ta thấy nếu mà có sự hy sinh thì người ta không có oán hận, nhưng chúng ta vẫn phải bị một cái nợ. Không có gì nợ gì quý vị biết không? Trong thế gian này là ân quán nợ nần nhân duyên với nhau hết. Cha mẹ không có gì hy sinh cho con cái, tuy là không có lòng oán hận nhưng con cái cũng phải mắc cái nợ đó với cha mẹ. Không có gì. Có nhiều người nói là kiếp trước á giật hụi tôi lên bây giờ tôi giật lợi lấy gì nợ quý vị. Đúng, không sai. Cha mẹ con cái trong một cái chuỗi nhân duyên ở trong cuộc đời. Nếu kiếp trước mình đã nợ của cha của mẹ lên tới giờ mình trả lại. Nếu kiếp trước mình đó quý vị bị người ta nợ, bây giờ lên mình đòi lại là đúng rồi. Vì nhân duyên nợ dây dây trả trong gia đình, nhưng trả rồi vẫn phải còn nợ. Một cái món nợ mà chúng sanh coi thường, nhưng mà không ngờ cái món nợ này nó lại liên kết ở trong một kiếp sau. Nợ gì quý vị biết không? Nợ tình. Khi mà cha mẹ lo cho con cái là trả cái nợ vật chất ở kiếp trước. Ví dụ lỡ giật người ta ba chân hụi để lên làm con mình, quý vị ơi, làm cả đời trả nó ba chân hụi đó, trả hoài tiền học phí, tiền đi chơi, rồi tiền cơm, tiền áo, tiền giặt, tiền vũ, tiền nhà, tiền cửa, tiền cưới vợ, tiền bệnh, tiền hoạn, bắt đầu quý vị nó cho trả góp. Giật ba chân 3 tỷ bắt đầu nó góp rồi nghe. À, quý vị bộ đồ 200, sinh nhật 150, giám đốc tờ 1.6 triệu, laptop 12 triệu, iPad 10 triệu, dân dân nó góp từ từ, điện thoại di động 5 triệu, bệnh đâu gì bắt đầu nó góp từ từ, cặp sách tiền trường nó góp từ từ, đủ 3 tỷ thôi đâu quý vị quệ. Rồi lúc đó nó ra riêng xong nó lo cho vợ nó, nghỉ hai bên hết nợ thấy không. Nhưng khi mà đứa con á quý vị, nó ra riêng rồi, nó sống ở xa rồi, nhưng người mẹ vẫn còn dõi theo từng bước chân con, đi trên vạn dặm trường thiên lý quý vị. Cái đó là cái gì? Cái tình đấy, cái lòng thương của mẹ đối với con đó quý vị. Nên bữa trước nó ra tòa con xử lý ở trên mạng, nó xử lý cái vụ của quý vị, hai mẹ con á giành đất, tức là ông già chết để lại di chúc sao không rõ ràng, sao hai mẹ con thưa nhau về cái đất của cái người cha để lại. Quyền thừa kế số 1 là bà mẹ, quyền thừa kế số 2 là con trai, nhưng không biết quyền thừa kế sao đó hai người đầu thưa cái đất đó để chia ra không đều cái gì mới đi ra tòa. Thì bà mẹ là tao nuôi mày nhỏ tới lớn biết bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo, bao nhiêu áo, bao nhiêu sống quần áo, rồi má ơi má, con cho má thắng nhiêu má biết không, cái nhà má cất đó là con đó, cái đôi bông má đeo là tiền con đó, cái dây chuyền má đeo là tiền con đó, từ trên xuống dưới của má tiền con không đó má, nhà má cất, tiền ngân hàng giờ má gửi là tiền con không đó. Bây giờ con tính với má nè, ngày con ăn nhiêu, mặc nhiêu, ở nhiêu, con nhân lên á, ví dụ cho nó tính nhân lên 500 triệu đi, mà giờ con cho má gần 2 tỷ đó, má trừ lại má thiếu con nữa lợi đó, dư rồi. Thì bà mới khóc, đó là tao công nhận. Nếu tính bằng tiền hàng ngày mày ăn, tới ngày mà mày ra đi khỏi rời khỏi gia đình này thì có thể là què hoặc giả là ta dư rồi, cái đó là tiền bạc vật chất. Nhưng mà còn có một cái mày nợ tao nhiều dữ lắm á Út à. Hỏi nợ gì thì má má, tao hung mày bao nhiêu cái, ban đêm tao nằm một bên tao lo cho mày, lúc mà mày bệnh tao thức sáng đêm, như vậy tao thức sáng đêm mấy đêm mày trả lại cho tao mấy đêm thức sáng đêm. À, tao hung mày mấy cái, mày hung liền cho tao lại mấy cái. Không có gì, cái đó là nợ tình đâu có gì. Qua cái đó mới thấy cái tình ở trong đó. Chứ còn tiền nó trả là cái gì đâu có gì. Nên người ta thấy cái đó mới nợ bao giờ trả cho nó xong có gì. Nên vì lý do đó mà người con người ta phải có hiếu với cha, với mẹ là cho đó. Ta phải tính thâm sâu trong từng cái tư tưởng cái gì. Tiền bạc nó không lạ gì cả. Nhưng tới đó, tới cái tình thì làm sao mà nó trả cho xong có gì. Đó, nên chúng sanh á thì nó phải có cái tình trần. Tình trần tất nhiên là cái tâm mình đó quý vị, nó khởi lên. Mà chúng sanh thì có 4 loài. Loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh. Có 4 loài. Loài thai sanh là sanh ra từ bào thai. Con người, chó, trâu, bò gì đó biết. Sanh ra từ bào thai gọi là thai sanh. Lồi thấp sanh là sanh từ ẩm thấp mà sanh lên. Lồi nõn sanh thì sanh ra từ trứng mà sanh ra. Giống hệt như có ai có ăn hột vịt lộn không? Nghe hột vịt lộn mới nhớ. Có một cái tiệm không quý vị, làm spa, tất nhiên làm mặt á, phải không? Làm spa làm mặt bên này nọ, nó kêu làm cái spa. Ăn trứng vịt lộn á, quen ngày nên nó nhờn, nó lờn, nghe quý vị. Cái cô chủ đó đó mới nghĩ ra cách ăn ăn hột vịt ngỗng lộn chắc nó ngon hơn. Có nghĩa là trứng vịt lộn, trứng gà lộn ba lớn rồi, trứng ngỗng ba lớn nè, đà điểu lộn nè, trứng ngỗng lộn nè. Kê chứ quê á, bà già có nuôi mấy cặp ngỗng, đâu đẻ chục trứng nha, chừng ngỗng ấp nhiều, có ngỗng ấp lợi cái gì đang lộn, lộn đi lên đó quý vị, đem lên luộc ăn đó quý vị. Ồ, do trứng ngỗng nó phong, cái có cô em làm cái gì ăn vô nó xì tùm lum tới chứ. Cô chị thì không sao, ở cái gì cô em bắt đầu nó nổi mụn, nó xỉa ra tùm lum chứ, phong dữ lắm đó, trứng ngỗng á. Mà ăn ngỗng lộn đó chứ quý vị. Nhưng mà đặc biệt có một điều, từ ngày đem cái ổ cái trứng ngỗng nó lên đó quý vị, bình thường á thu nhập mà ngày ví dụ 1 triệu, bây giờ thu nhập ngày không được 100 ngàn, không có khách, mất tiêu khách chứ. Không hiểu tại sao bình thường không có chuyện gì chứ khách không tới nữa à quý vị. Nên nó mới hỏi với thầy, thầy nói trời sao cấp này sao kỳ vậy. Cái là thầy không lẽ con ăn là ngỗng lộn mà nó xui đó quý vị. Là đó thì thầy không biết đâu, bây giờ còn mấy trứng, là còn 6 trứng, là còn 6 trứng cho người ta hết đi đó quý vị, đem cho người ta hết, khách lại bình thường. Không hiểu mà cổ thì cổ tin vậy đó quý vị. Còn với thầy thì thầy thấy vậy nói vậy thôi, chứ cũng chưa chắc phải là nguyên nhân đó đó quý vị. Nên mai mốt có học dịch lộn thôi nha, đừng có trứng ngỗng lộn nha. Bây giờ trứng ngỗng lộn thứ nhất là xì lộn, thứ hai là buôn bán nó không đắt gắn chịu à. Nên cái gì cái đó mình thấy vậy thôi, nói vậy thôi chứ nó chưa chắc phải là nguyên nhân vậy. Nên cái gì trong dân gian thôi. Nên nói đó là loài nõn xanh đó quý vị. Để nó 4 loài súc xanh, loài thai xanh, loài nõn xanh, loài thấp xanh, loài quá xanh. Có 4 loài súc xanh. Và tất cả những loài chúng sanh, tại sao gọi là chúng sanh? Nên cái gì? Tại vì loài chúng sanh phải có tình trạng. Con chim á, nó đang bay đó quý vị, mình vươn cung mình bắn nó phải né. Nó cũng phải tham sống và nó sợ chết. Nó có một sự hoảng sợ. Nó không có buồn, có vui, có hờn, có giận đó quý vị. Con chó còn gì, con bò còn gì, con trâu, con nào nó cũng có, nhất là tình mẫu tử. Nó có hết đó quý vị. Mà tại vì nó thể hiện ra bên ngoài, nó không có trí khôn bằng con người của mình, nên nó thể hiện ra bên ngoài, mình thấy không rõ ràng của nó thôi, chứ không phải là không có. Nhưng mà cái tham sống thợ sợ chết thì con nào nó cũng có, nó không có gì. Đó gọi là tình trần. Do có tình trần này đó quý vị, nên nó thọ lạc, nó thọ khổ, nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận. Nó cũng muốn sống, nó cũng là tham sống, nó cũng sợ chết đó quý vị. Do mình biết tất cả chúng sanh đều có cái tinh trần đó, nên chúng ta không nỡ mà ăn thịt nó. Ăn thịt nó quý vị, nó buồn. Đâu quý vị thử đây, bắt con heo cột lại hồi Tết đó, người ta mang thường hay dưới quê quý vị, Tết là chia thịt heo, hoặc giả là cúng cơm đó, ở nhà người ta bắt heo, người ta thọc huyết, bắt nó gọi gì mình nhìn nó la. Tại sao nó la? Nó sợ chết. Cái thứ hai, nó nước mắt nó chảy dài dài dài, quý vị để ý kỹ, nước mắt nó chảy dài 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 dài, nó tình trần, nó biết nó sẽ chết đó quý vị, nó không thể nào kháng cự là được, nó là tình trần. Nên mình biết tất cả chúng sanh đều có tình trần, nên phát ra tâm thương yêu đó quý vị, tâm thương yêu tất cả chúng sanh. Văn kỳ thinh bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử, nghe tiếng con vật kêu không nỡ ăn thịt nó, nỡ nhìn thấy nó sống chứ không nỡ nhìn thấy nó chết. Nên từ đó cái tâm từ bi của một con nhà Phật bắt đầu phát sanh, vì chúng ta biết tất cả chúng sanh đều có tình trần, mình sống thì sống trên cái chết. Do đó những cái chúng sanh nào có tình trần càng lớn quý vị, chúng ta tha lần. Chúng sanh có tình trần càng nhỏ, chúng ta tha dài dài xuống. Nên giới thứ nhất của nhà Phật cấm sát sanh, không được giết người cho đến những con vật lớn. Con vật nhỏ tha được thì tha, tại tất cả đều có tinh trần. Tánh linh đó, ta gọi là tánh linh, vật người cùng một tánh linh. Nếu soi cho kỹ cũng quang minh ánh hào, nghĩa là pháp giới chúng sanh dài hữu Phật tánh.
vì duyên nghiệp mà nó phải đọa vào làm các loài thú, nó đọa vào thành trong những loài trong lục đạo sanh tử luân hồi mà thôi, sanh qua lộn lại. Bây giờ ví dụ ông bà người thân mình đọa vào địa ngục, thì vào rằm tháng bảy á, chúng ta dùng cái pháp để cứu độ người địa ngục, nghĩa là cúng dường trai tăng, trai phạn, bố thí, trì kinh, trai lạc để hồi hướng cho ông bà của quyền thức độ. Người ta thoát khỏi cảnh giới của địa ngục, người ta sanh qua cảnh giới của ngạ quỷ, và mình tiếp tục làm để hồi hướng quý vị cho ông bà. Như vậy thì quý vị biết á, là mình sanh cảnh giới là do tâm của mình sanh. Tâm ác sanh địa ngục, tâm vừa vừa sanh ngạ quỷ, tâm vừa vừa nó sanh súc sanh, tâm càng thiện đi đến cõi trời. Nhưng mà quyết định khổ đau hay an vui ở cảnh giới đó là do phước báo. Mà phước báo của mình do hai cái nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp thứ nhất là tự thân của mình vận động, tức là tự thân mình làm lợi ích cho pháp giới xung quanh. Lỡ cho ai cái gì thì được phước báo đó. Và cái thứ hai, người khác cho, gọi là hồi hướng. Ví dụ một người này khi chết đó quý vị, họ sanh ra làm người, thì tất cả các tội và phước từ đó trở về trước nó gom lại trong cái kiếp người này, nó ở đó. Nếu đủ duyên nào nó chỗ ra cái đó, đủ duyên nào nó chỗ ra đó. Như vậy thì con người mà mình đang sống nè, nó có hai cái loại phước. Phước thứ nhất là tự mình gây tạo ở trong tiền căn. Phước thứ hai là con cháu và những người thân hồi hướng cho mình bằng những cái tác phước. Chúng ta có hai nguồn phước lên. Nếu nào không có miếng phước nào thì con cháu nó hồi hướng vẫn được phước. Nếu con cháu không ai hồi hướng, chúng ta vẫn được phước khi chúng ta đã từng làm phước. Bởi vì nó tới hai nguồn lắm. Do đó mà một người muốn đền ơn cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, hay là tri ân ai đó, quý vị, chúng ta hồi hướng phước báo. Cúng dường 100 kg gạo, chúng ta tác ý hồi hướng Nam Mô A Di Đà Phật, con cúng dường 100 kg gạo này, con nguyện hồi hướng cho ông bà cha mẹ con, hay là má con, hay là ai đó được phần phước báo này, thì lập tức người đó được 1 phần, mình được 7 phần. 70 kg gạo người ta được 10 kg, mình được 60 kg phước báo. Như vậy thì ông bà mình đọa nó địa ngục đó quý vị, là do ác, tức là do mình làm khổ cho chúng sanh. Bây giờ mình lấy cái thiện đó quý vị để chuyển hóa cái ác này. Giống hệt như một 100 kg nặng, cái thiện 10 kg, bắt đầu nó nâng cái nặng lên, nó nhẹ từ từ, nó nâng lên giống hệt như cái bè mà nó đỡ lên. Cục sắt thảy xong nó chìm, nhưng cục sắt thảy lên cái bè sắt nó không chìm, nhờ có bè. Giống như mình nghiệp lực chìm xuống đáy của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, dùng câu niệm Phật làm bè đưa qua Tây Phương Cực Lạc, còn đóng nghiệp gọi là đới nghiệp giảng sanh, đáng lẽ nó chìm xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà niệm Phật, lấy niệm Phật nó đè bè, không có gì hết thì nó chìm, nhưng mà có nó nổi lên đưa mình đi. Nhưng nó mất không? Chưa mất đâu, phải tu từ từ nó phôi phai nó mới mất. Thì đằng này cũng vậy, cái gì đỏ dưới mình lấy phước mình đỡ nó lên, đỡ lên cảnh giới, thì từ của địa ngục có cái gì nó đủ cái độ nổi lên, nó nổi qua ngạ quỷ. Từ ngạ quỷ bắt đầu chúng ta làm lành, làm phước, cúng dường bố thí, ta hồi hướng tiếp. Nên có những người hỏi là thầy là mình cúng lần hay cúng nhiều lần? Thầy là cúng hoài khi nào mình có thể, cho tặng cúng dường bố thí khi nào mình có thể cúng, tức hồi hướng hoài đi quý vị, họ sẽ được hưởng hoài. Ví dụ như ông bà cha mẹ con sanh lại làm người còn hưởng không? Hưởng. Bây giờ ví dụ ông nội của mình 100 tuổi chết đâu quý vị, đọa xuống địa ngục, mình làm phước ông sanh qua ngạ quỷ, làm phước ông sanh qua súc sanh, làm phước ông thoát khỏi súc sanh, sanh ra kiếp người. Ví dụ gì? Mình làm phước trong cái kiếp người đó quý vị. Đáng lẽ ông nghèo lắm, nhưng mình làm phước bơm 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 hồi tự nhiên làm ăn khá lên, ông giàu nhờ phước đang hồi hướng quý vị. Giống hệt như trong kho ngân hàng vậy đó, gửi hoài 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 hoài. Nên á, con cháu mà làm phước hoài thì nó cứ chạy cái phước đó theo cái phần đó. Giờ không còn hương linh nữa mà gọi là chúng sanh đó, đang sanh ra ở kiếp nào, đang ở đâu thì nó vẫn chạy hồi hướng lại đó. Tuy nó đã chuyển kiếp mấy lần rồi nhưng nó vẫn còn ở đó. Đó quý vị, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nó vẫn còn ở đó, vẫn còn đó chạy mãi. Nên khi tâm của mình là tâm gì, đi cảnh giới đó. Còn phước báo thì nó sẽ làm cho chúng ta sống ở cảnh giới đó được an vui hay không an vui là nhờ cái phước báo. Nên mình hồi hướng trong bà, mình thoát khỏi địa ngục lên tới ngạ quỷ, thoát khỏi ngạ quỷ lên tới súc sanh. Lên tới súc sanh bắt đầu chúng ta có cánh gà chiên bơ, hột vịt lộn, vịt nấu chao, cá lóc hấp rượu, bò bảy món, cầy tơ. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tình trần của chúng sanh á, nó chiêu cảm nó đi theo. Ai hướng về đâu, nó bắt được cái làn sóng nó kéo về. Đó quý vị. Như vậy thì người bạn bè, cha con chồng vợ, nó bắt trong cái nhịp của tình trần này mà nó sống gần nhau. Thương nhau á thì muốn gần nhau thôi. Đâu quý vị cứ nghĩ kỹ trong thế gian có phải vậy không? Mình thương yêu ai muốn gặp người đó mà. Ở gần càng tốt, nên ta cưới nhau luôn gần nhất. Vì sao? Nên mỗi khi người ta yêu thương nhau, ta muốn gần nhau, ta muốn cưới nhau, để chi ở gần nhau. Không có gì. Tại vì người ta nghĩ rằng thương yêu gần nhau là cái mà người ta mong muốn nhất trong sự thương yêu. Thì đằng này vậy, tình trần mình khởi lên. Yêu thương, vui buồn, hờn giận, áo cái gì chúng ta khởi lên. Trong đó có tâm yêu thương và có tâm quán ghét. Hướng tâm về nhau thì ở gần nhau. Như vậy thì khi gần nhau đó có hai dạng. Một dạng là thương yêu, một dạng là quán ghét. Quán ghét gọi là quan gia trái chủ, áo gì. À, còn thương yêu á quý vị thì người ta gọi đó là quyến thuộc. Ví dụ như trong nhiều kiếp trước thương yêu nhau quý vị, người ta sanh này kiếp này gặp nhau, người ta nói mình đã từng là quyến thuộc của nhau. Quyến thuộc người ta mới thương, nên ta dùng cái từ quyến thuộc lẫn nhau là thương yêu nhau trong kiếp trước. Nên kiếp này quý vị, người ta hết lòng cho nhau lắm, thương yêu nhau lắm, gặp lại. Nên có những người người ta gặp lại mới, vừa gặp lại quý vị, ta thương liền. Mới quen cái cô sinh viên, hai đứa quen nhau ở trên Đà Lạt à, vào đi cưới vợ, cưới cô đó. Mới dẫn mẹ mình dưới quê đi lên đó, ngày đầu tiên mà đi giảm á quý vị, bà mẹ nhìn con dâu lắc đầu, về dứt phá không cưới. Trai là con thương rồi má, má sao má không cưới nữa? Hỏi sao vậy má? Tao không biết, tao nhìn mặt nó sao tao ứa gan, tao ghét quá. Nhìn mặt cái dâu ghét đó quý vị, mà hồi nào giờ chưa biết mặt lần nào chứ, mới nhìn là không có cảm tình, không ưa liền tại chỗ không ưa đó quý vị. Rồi quan trái giật hụi giật nợ lừa gạt nhau lúc trước nè đó quý vị, nhìn lên cho thấy biết mặt liền nè, hai chân phải không đó quý vị, trốn nợ phải không đó quý vị, gọi là quan gia ngõ hẹp, nhìn nhau phải ghét nhau liền đó quý vị, thấy không? Đó là chiêu cảm. Nên cái tình trần chúng ta là chiêu cảm mắt chúng sanh lại nhau. Nên những người nào trong gia đình của mình đó quý vị, những người nào xung quanh và chúng sanh xung quanh, thì đó là những người đã từng quan trái với mình, đã từng là quyến thuộc của mình. Có hai dạng. Nếu người nào quan trái của mình sanh trong gia đình của mình, ví dụ sanh ra thành gà trong gia đình mình, đó là quan trái, sanh ra thành gà, thì lúc này chúng ta ăn thịt gà, quan trái cộng quan trái. Nếu là quyến thuộc, chúng ta ăn thịt gà, chúng ta quan nghiệp, nghĩa là ăn nhầm quyến thuộc mình đó quý vị. Người thân của mình kiếp trước, bây giờ ra đó quý vị. Thấy cô ba cháu gà, làm thịt gà, gà nó rung đông, bao quá thành người đàn ông. Nói tao là ông nội của mày nè, quý vị thấy không? Quan nghiệp không? Cháu gà nấu chín ông nội, đó, vì trên bước đường sanh tử luân hồi mà nhà Phật đó là chuyện bình thường thôi. Chuyển hóa mức năng lượng từ này sang khác, nên những cái gì xung quanh mình, cái gì từ nhân cho tới vật, mình phải yêu thương họ. Cái thứ nhất, nếu họ là người quán của mình á, thì mình quá giải cái quán này đi, chỉ cái lòng thương mới quá giải hận thù. Có một cái bà mẹ không cái gì ở trong quận 10 vậy, không biết làm sao ghét con nhỏ con gái mình, gọn cái có 6 tuổi của gì, ghét đánh nhỏ quá trời đánh, không có gì đánh ghê lắm, làm gì cũng chửi, làm gì đánh tát không. Thì bữa đó đó, nhỏ nó nói với thầy, nó có 6 tuổi mà nói thầy má con không có thương con, đánh con không, nó than vậy đó. Gì thầy mới nói là tại sao nít nó biết cái gì mà nói ra, con nhìn cái mặt nó không có ưa nổi thầy. Hỏi sao vậy? Nó giống ba nó. Ý hỏi sao giống ba nó không ưa? Ông mới theo vợ bé. Trời, ông chồng mới theo vợ bé mà đè con nhỏ đánh. Nhỏ nó biết cái gì, nó có 6 tuổi mà nó tội cái nó giống cái mặt của ba nó. Nhìn cái là ứa gan, nhìn cái là nổi máu. Nó không có gì. Theo vợ bé. Không có gì. Thầy làm gì không có được. Tu hành đi đạo tràng. Không có gì, mẹ tha thứ về khoan dung độ lượng, quan có đầu nợ có chủ. Ông chồng theo vợ bé thì kiếm ổng mà đập. Sao mà đập nhỏ gái, nó 6 tuổi nó biết cái gì. Không có gì. Như vậy mình phải vô minh không? Con mình đẻ ra đâu phải con ổng đẻ ra. Phải mình tượng trong bụng mình tượng ra. Mình mang nó 9 tháng 10 ngày nhỏ tới lớn nó đi theo mình. Không có gì. Vậy mà đánh nhỏ được. Không có gì. Rồi đầu quỳ xuống khóc nức nở. Quý vị thầy ơi con hiểu rồi, con hiểu, con sám hối khóc quá trời luôn. Là mai mốt mà còn cái vụ này nữa là không được nghe quý vị. Nhưng mà từ đó về sau cậu nghĩ có thương yêu nhỏ quý vị, cậu sáng ra ngộ ra. Ta tức quá quý vị, không có chỗ nào mà dồn nhẹ nhỏ vô mà quýnh tới nha quý vị. Tức ông chồng đi kiếm ông chồng đó quý vị. Chửi ông cho một trận nghỉ đó, quý vị mà có dám chửi đâu. Gặp người ta cái là bủng rủng tay chân ra người chửi được. Không có gì, nói hay lắm. Nhưng mà gặp ổng cái không biết nói từ nào chứ. Bữa hổm á, có gì tình cờ gặp nhau làm ngơ ngoài đường hết lần rồi. Đi đám đó, ở nhà hàng có gì, gặp ông chồng. Là gặp ông chồng phải nói cho ổng cái gì nắng này nọ. Gặp nhau có gì, nhìn chăn chối hai dòng lệ chảy, không nói được một lời nào hết có gì. Trời ơi, nhà nói hay lắm. Trời, con gặp ổng mà con nói trong một trận, làm gì cái gì, cuối cùng gặp ta ở ngoài đám cưới ngoài nhà hàng đi về tí nào thương ta quá đâu có nói được cái gì, nên cũng khổ lắm. Tình trần đấy, không cái gì, tất cả đó chúng sanh là tình trần, nên mình sống ở trong cái thế gian, những người xung quanh, những con vật xung quanh đều là quan trái, đều là quyến thuộc, nên tha đi quý vị. Nếu quan trái mình đừng thắt quan gia, mình tha nó đi, mình thương yêu nó đi, mình vuốt da nó đi quý vị, mình thương yêu nó thì nó quá giải được hận thù trong tâm của nó, lấy tình thương quá giải hận thù. Còn nếu là quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình đó quý vị, mình thương yêu để cho đừng lầm đừng lạc quý vị, nên những con gia đình tha nó đi quý vị, đừng có là bò bảy món vịt hấp cháo đâu quý vị, nên tập ăn chay từ từ không có gì, để quá giải những quan khi những quan trái, cái đó là cái tình trần. Và cái thứ hai nữa quý vị, tại sao chúng ta lại khởi lên tình trần đó quý vị? Tại vì chúng ta thọ ở trong thế gian, chúng ta thọ khởi lên tình trần, chúng ta thọ vì chúng ta lo lắng nó khởi lên tình trần ở đó. Thọ là nhận lãnh nó trong tâm. Như vậy thì ở ngoài tướng ta thọ nhà, thọ cửa, thọ con, thọ cái, thành cái sở hữu ngoài tướng. Trong tâm ta lưu lại biển ai lại cho thích mình rồi gọi thọ trong tâm. Bây giờ ví dụ nè, nhỏ đó nó khen mới vừa rồi cô Phật tử, con của bà Diệu gì đó, trời nó dễ thương hết sức kìa. Hỏi sao nó dễ thương má? Trời, nãy nó khen má đẹp lão. Trời, nó khen má đẹp lão, má khen nó dễ thương, chứ đâu phải như con cái ông Út ở xóm dưới, cái thằng gì đâu mà cái mặt nó thấy không ưa. Nói sao vậy má? Nó dám nói tao tu mà còn dữ. Rồi cái gì, tu mà còn dữ, ăn chay lạc mà dữ thế, nó dám chê tao như vậy á thì chê mình á, không cái gì thì thấy dễ ghét. còn khen mình phải dễ thương. Vì nó dễ thương dễ ghét là cái chỗ thái độ của nó chứ đâu phải cái tướng của nó, phải không? Như vậy có nghĩa là sao? Chúng ta đã thọ lãnh, thọ nhẫn vào mà sanh tình trần. Người ta khen, thọ câu khen người ta vào trong tâm, quý vị sanh ra cái tâm vui quan hỷ, gọi là tình trần nó sanh ra. Còn ví dụ như ta chê, thọ vào trong tâm, lãnh vào trong tâm để sanh ra cái tình trần là bực bội, bức bối, buồn phiền, hờn giận. Thấy không quý vị? Như vậy tình trần sanh ra là chỗ chúng ta thọ cảnh ở bên ngoài đi vào. Thấy không quý vị? Nhận lãnh bên ngoài đi vào. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật, do là ân quán nhiều đời nhiều kiếp trước, có một tốp đó đi theo chửi Phật, chửi từ sáng đến chiều. Đức Phật nín thinh là ngài lặng lặng từng bước ngài đi khất thực, thì mới hỏi là này ông Cồ Đàm, tôi chửi ông có nghe không? Đức Phật mới nghe, hỏi nghe sao ông không có thái độ, ông không có là giận hờn hay là ông không nói lại gì hết vậy? Đức Phật nói này hiền giả, nếu mà hiền giả đi đám, người ta đem quà người ta tặng cho hiền giả, hiền giả không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thì cái ông mà chửi đó nói là nếu ông chủ mà cho quà mình mang về mình không nhận thì quà đó thuộc về ông chủ, có nghĩa là ông chưa cho, là quà đó thuộc về ông chủ. Đức Phật dạy cũng dường như thế ấy, ngươi cho ta, ta không nhận gì cả, có nghĩa là sáng giờ chửi nhiều á, tức là cho câu chửi, Đức Phật không nhận gì vào trong tâm của ngài cả, có gì? Thì những câu chửi đó thuộc về ai? Thuộc về người chửi, tức người chửi bị quả báo, bị nghiệp lực đó mình gây ra thì mình bị quả báo trên cái câu chửi của mình. Nên Đức Phật nói là mình hại người ta, mình chửi người ta, mình mắng người ta, không có gì, giống như là mình phun nước miếng lên trên trời sẽ bay xuống dính mặt mình, giống như có gì là mình cầm đuốc đi ngược gió nó chỉ cháy cái tay mình mà thôi. Nên tất cả những sự cảm thọ ở trong tâm nó có gì thì đều sanh ra những tình trần tương ứng, và cái tình trần này đó quý vị nó sẽ tắt đi một cái dòng nghiệp chướng của tác ý ở phía bên trong, buồn vui hờn giận sanh ra, đó gọi là phiền não dẫn chúng ta sanh đi sanh tử luân hồi, làm người làm con này con kia tùy vào cái tình trần nào mà mình khởi sân xuống địa ngục, khởi tham thành ngạ quỷ, khởi lên đây cái tâm á chiều theo dục vọng mà không cần đạo lý chân thành súc sanh. Ở vì tùy vào cái mức độ ác của tâm khởi sanh ra lời nói và hành động mà đọa vào trong cảnh giới khác nhau trong lục đạo sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta làm sao để cho hết tình trần á quý vị? Là chúng ta không thọ thôi. Đó quý vị không lãnh vào trong tâm. Mà tại sao chúng ta không lãnh thọ vào trong tâm? Nếu lãnh thọ làm thiệt hại mình thôi quý vị, chứ không thiệt hại người nào cả. Bây giờ dùng chúng ta lãnh cái câu chửi vào trong tâm, mình nổi sân lên thì mình bị ngăn ngực, mình nhồi máu cơ tim, mình lên máu. Nếu người ta chê mình buồn thì mình mau già, mau bệnh, mau chết, vậy thiệt hại ai? Thiệt hại thân mình và thiệt hại cả tâm mình luôn, đọa lạc cảnh giới luôn. Đó quý vị, như vậy tình trần nổi lên mà làm cho chính thân và tâm mình đau khổ. Vì nguyên nhân của đau khổ là do khởi tình trần. Đó quý vị. Do đó mình có muốn mình khổ không? Không muốn không? Muốn tu an lạc không? Đừng khởi tình trần. Mà muốn không có tình trần không? Đừng nhận gì vào cả. Mà đừng nhận tức là không thọ, không thọ bất kỳ cái gì của thế gian hết. Nên mai mốt ai chỉ ngu quá không thọ, ai khen đẹp không thọ, ai cho tiền lấy mà không có thọ. Dù con cháu cho tiền lấy mà không thọ, thọ là sao? Lưu lại trong tâm, buồn vui hờn giận với cái tiền đó mới gọi là thọ. Cho đi làm phước hồi hướng cho nó, đâu có buồn vui hờn giận đó. Nó cho ít cũng vậy, cho nhiều cũng vậy, bình thường. Thì tâm đó cái gì? Trong kinh Bát Nhã gọi là tâm tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đã thời chứ kiến ngụ quẩn giai không độ nhất thiết của ác tự tại. Dầu nó cho hay không cho, dầu hoàn cảnh thay đổi thế nào, cái gì chúng ta tự tại. Vì mình không tự tại nên mình cảm thọ vào, cái gì? Biết như vậy rồi, tất cả các cái tinh thần làm cho tâm mình náo động, làm cho thân mình náo động, làm cho tâm sinh lý của mình thay đổi, quý vị. Nên chúng ta thay đổi cuộc sống của mình này, nghĩa là làm cho khổ đau của mình, thân và tâm. Do đó ta không khởi tình trần nữa. À, cái gì? Khởi tình trần là chúng sanh, không khởi tình trần là thánh. Ở vậy nên ta dừng tất cả cái tâm khởi của tình trần tại đó, tâm tự tại trước hoàn cảnh đó, quán tự tại Bồ Tát. Phát tâm đi cứu độ chúng sanh, phát tâm đi giúp đỡ mọi người, quan tâm đến độ mọi người mà không buồn, không vui, không hờn, không giận, không khởi tình trần, quán tự tại. Từ cái quán tự tại đó quý vị đi đến tâm vô quái ngại cố của kinh Bát Nhã, sẽ qua trừ tất cả các khổ ách đau thương. Vậy thì quán tự tại là sao? Trước cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần tự tại. Vậy chứ tất cả cái gì quý vị đừng khởi tâm gì cả. Tại sao? Khởi tâm gì cũng chết mình. Vui buồn hờn giận quý vị ấy, chúng ta sống nhờ trái tim đập không? Quý vị biết là chúng ta vui buồn hờn giận ảnh hưởng trái tim không? Cái người bị bệnh tim không được vui, không được buồn. Vui cũng không được, buồn không được, hờn không được, giận không được nữa. Nếu không ảnh hưởng trái tim, có phải bác sĩ làm ta khuyên vậy không? Mà chúng ta sống nhờ trái tim không? Như vậy tất cả các vui buồn hờn giận của mình đều ảnh hưởng đến thân và tâm của mình hết, làm cho thân và tâm chúng ta đau khổ hết. Kết thúc cuộc sống, kết thúc cuộc sống sớm, buồn phiền, dễ già, dễ bệnh, dễ tốn tiền thuốc. Giờ đó quý vị, ta không khởi đến tình trần gọi là tự tại. Vì căn tiếp xúc với trần quý vị, đừng sanh ra tâm nào cả. Biết không? Biết. Nhưng mà không sanh ra tâm thọ lạc, thọ khổ, vui buồn hờn giận với nó. Nên con có lỡ nấu cơm sống quý vị cũng cười ngồi nhai bình thường. Giận. Tại sao? Nhân quả hết á, mình đã từng nấu cơm sống cho người ta nè, hoặc là mình ăn ở nó không thương nè. Thấy không quý vị? Nên tất cả cái đều đi trong chu trình của nhân quả hết. Giận thì mình khắc cái nghiệp mới thôi. Thấy không quý vị? Do đó người ta xả bỏ, diễn ly, xả bỏ. Nhà Phật tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả bỏ. Nghĩ nhận dần, xả bỏ. Như vậy thì chúng ta tự tại. Cảnh không làm tâm mình động loạn nữa. Dầu bên ngoài có gì đi nữa, quý vị vẫn nhiếp tâm niệm Phật, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy ông chồng cô chở bà nào đi ngoài đó nè. Mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có một con vợ nuôi gần chết, hai con cho ông chết luôn. Nam mô A Di Đà Phật. quý vị nên tự tại bình thường, duyên thôi, còn duyên tới hết duyên đi bình thường, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nếu ai biết được vậy tâm mình tự tại mà quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã là trí tuệ phát sanh, quý vị diệt khỏi tất cả khổ ách thiên, tự tại đi. À, quý vị nên hổm gại quý vị, thầy ơi con sợ quá thầy. Hổm sợ gì? 21, 22, 23 gần đến này, gần tiêu hết rồi. Sợ quá. Tự tại đi. Thấy không quý vị? Thế giới này mênh mông bát ngát, năm loài chúng sanh đang sống phải mình đâu. Thấy không quý vị? Nghiệp của chúng sanh tới cũng không biết chạy đường trời nào. Thấy không quý vị? Còn nó không tới, sợ nó cũng không tới. Mà nếu mà nghiệp chúng sanh phải trả quý vị, thì chúng ta cũng đang trả nghiệp đấy mà. Nghiệp nặng, nghiệp nhẹ một chút thôi quý vị. Quan trọng là chúng ta có tự tại tu tập hay không. Tâm mình có thể rời khỏi trần ai được không, niệm tập Phật nó nhất tâm bất loạn được hay không, cái đó mới quan trọng. Tâm thánh được, thiền định được hay không mới quan trọng. Chứ còn tất cả có thành có hoại hết là cái gì. Bữa nay ông chết, mai ông chết, mai ông chết thì 50 năm sau cũng đi. Đó, cái gì quan trọng có tu hay không, chứ không phải quan trọng là thế giới này nó phải như thế nào. Mình nhỏ xíu bàn chuyện thế giới, ăn cơm với đất nói chuyện trời. Cái mình làm được là niệm Phật, cái mình làm được là hành thiền, cái mình được là nhẫn nhục, cái được là tha thứ, khoan dung, độ lượng. Mình làm được, mình không chịu làm. Tối ngày bàn chuyện bậy bạ, cuối ngày thọ lạc thọ khổ, tình trần dấy khởi, náo động thân tâm. Cái đó mới đọa thiệt đó, cái tâm đó tâm đọa thiệt đó. Đó cái gì? Còn bây giờ đó quý vị, tất cả cái gì xảy ra đều do duyên nghiệp của chúng sanh mà thôi. Có mà không cần biết. Có cũng tốt, mà không có cũng tốt. Đó thì không sao cả. Nhưng mà chúng ta có tu hay không mới là quan trọng. Có hạ thủ công phu tu tập hay không. Nên bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra, quý vị ngồi chéo chân kiết già bán già đi, bắt ấn cam lồ hoặc là bắt ấn hoa sen. Ấn hoa sen cũng chú đại bi nè quý vị không? Ấn hoa sen, hai ngón cái hai ngón út tập chung nhau như hoa sen nở, gọi là ấn hoa sen. Thiên độ tiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đế ma đế về 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 nước đi đến đâu lên đến đó đi đi đó. Đâu quý vị ngồi đi trì đi, đâu quý vị hành trì mật niệm đi, đâu quý vị có long thần hộ pháp che chở mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, đá bài cát lỡ nó cũng bung ra nữa không quý vị, có các vị thần lực gia hộ sợ gì, không quý vị. Nên á, người ta là sợ nước dân, nước dân lên đến đâu lên đến đó. Có nhiều người mua phao rồi, dân hết thời gian mà mua phao gì, ai cứu ai phao. Vì cái phao cứu mình duy nhất là công đức tu tập định tâm để phóng hào quang. Ta bà ngũ trượt ác thế mà, nên có đuôi à. Định tâm, nhiếp tâm phóng hào quang, thì ở trên thấy dần hào quang, chụp lòng hào quang gia hộ ngược lại mình. Đó có gì? Qua hết, nạn tai gì qua hết. Ngồi xuống đây trì chú niệm Phật. Chú đại bi bắt ấn cam lồ. Ấn cam lồ, hai tay chồng lên nhau, bắt hai tay lượt chồng lên nhau ở trước ấn cam lồ, hoặc là bắt ấn hoa sen với thầy đó, hai cách ấn đều được. Không có gì, ngồi xuống trì đấy, hoặc là bắt ấn chuyển đề, trì chú chuyển đề khệ hữu quy tô tất đế đầu diện định lễ hết cô chi. Nếu không nữa thì bắt ấn bổn sư mà niệm Phật. Ấn bổn sư đây nè, chắp tay là ấn bổn sư đó. Đó là ấn bổn sư đó, chắp tay là ấn bổn sư đó. Không có gì, chứ không phải mình tự nhiên mình chắp tay đâu. Khể thể quy y, khể thủ, không có gì, hiệp trưởng là ấn bổn sư đấy. Như vậy thì không có sợ, người tu sợ gì quý vị. Chết sống là chuyện thường tình, hợp tan là trò dấu biển. Sợ gì? Sống ngày sống cho tình cho nghĩa đi, sống ngày tu tập ngày đi quý vị, sống ngày vẹn tình nghĩa anh em chồng vợ. Còn tất cả chả là cái gì cả, sống cát bụi cũng trở về với cát bụi thôi. Quý vị vừa rồi năm rồi Fukushima của Nhật Bản, hôm nay như vậy quý vị, ngày mai một luồng sóng thần đi ra đi hết. Đó, quý vị thấy ổn. Nếu ta có thương yêu nhau, nếu ta có niệm Phật, có ăn chay, có cúng dường, có bố thí, có tha thứ, quan dung độ lượng, ta ra đi thanh thản gì chỗ trên không à. Tâm ta hết tình trần này, tình đó không quý vị, sanh chúng đã hết rồi, bây giờ còn tình tiên Phật không à. Còn đầy những sự tha thứ, khoan dung độ lượng, nên có tha ai tha liền đi quý vị, để mai mốt tha không kịp à. Chết đi rồi muốn tha tha không kịp nữa, tâm mình nó đang thành thành nghiệp rồi. Nên giờ có tha ai tha đi, dâu mặt thấy ghét thương nó đi, ghẻ mặt thấy ghét thương nó đi, ông chồng ứa gan thôi đừng ứa nữa, tha cho ông luôn á. Nếu không có gì, tha hết, tha ai được tha, Phật dạy rồi. Thấy không quý vị, tha hết, ai mình cũng tha, ai mình cũng độ lượng khoan dung, ai mình cũng giúp đỡ, phát tâm Bồ Tát tu tập. Dầu bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cái gì, ngồi xuống đi, ở cái cam lồ, ẩn qua sen, trì chú đi, niệm Phật đây quý vị, đến cơn bắt loạn thầy cao nhiệm màu, phóng quang ta gia hộ. Mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang gia hộ đó, đừng có chạy tùm lum đường trời à. Nói vậy thôi, thật ra nghiệp quả của chúng sanh nhưng mà người ta đồn vậy thôi, chứ còn có không ai biết. Thấy không quý vị, chủ yếu có tu không tới nhà Phật cũng đâu quan trọng gì vụ đó đâu. Trái đất hình thành và hoại diệt là chuyện bình thường, trái đất nào cũng vậy chứ, hình thành hoại diệt đi trong bốn chu trình thành trụ hoại không là chuyện bình thường. Nhưng thời gian trước hay thời gian sau thôi, bây giờ không bị thì trăm năm sau không bị, trăm năm sau không bị, ngàn năm triệu năm tỷ năm nó cũng bị. À quý vị, do đó nhà Phật không có quan trọng gì sự vô thường thay đổi của thế gian, quan trọng nhất là có phát tâm Bồ đề tu tập tha thứ khoan dung độ lượng hành thiền làm lành làm phước cúng dường bố thí để tạo thành phước báo công đức mình đem theo, cái đó mới là tài sản của mình. Đó quý vị, nên vợ có 100 cây vàng xích ra 2 cây đi làm từ thiện đi, ôm hoài nặng lắm chìm xuống đáy đại dương à. Nha quý vị, nên có tiền trong ngân hàng 100 tỷ lấy ra 2 tỷ làm từ thiện đi, còn 98 tỷ cất thôi. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta hãy làm đi, tác động vào trong cuộc đời để cho cuộc đời bớt khổ hơn và tâm ta được an lạc hơn, đó là ưu tiên. Nên tất cả các cái mà mình làm lợi ích cho chúng sanh gì thì chúng ta sẽ không khởi tình trần, cái đó gọi là hành. Mình làm lợi ích chúng sanh ngồi thiền định nó không có gì thì tình trần không có dịp để nó khởi lên. Còn ta đi ngồi lê đôi mắt nói chuyện này nọ ngoài đời, tình trần nó khởi lên dữ lắm, không có gì. Nên hiểu được như vậy rồi đó quý vị, về nhà chúng ta tự tại, chúng ta sống bình thường cuộc sống đó quý vị, ăn chay niệm Phật làm lành trì tâm giữ giới đắc thành người ơi. Ta bà lệ mãi còn rơi, trăm năm một kiếp một thời thương đau, cõi trần còn lắm lao sao, nghiệp duyên đã đến thì lễ chào như mưa, ai khôn á thì muối dưa đạm bạc, trở về nhà giải giá đóng sống, trở về tu vợ tu chồng, trong tâm có Phật cho lòng đừng phai, tu thì phải giữ lạc trai sớm tối, sáng với chiều sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên hao mòn, sao xứng đáng là con hồng lạc, để cho mưa đơn gió tạt trôi đi, ta đây tu niệm để gì, tu đây về chốn quyền di nhiệm màu, niệm Phật đi tâm sâu quyền diệu, niệm Phật đi hòa điếu cho trò, Tây phương trực sẵn con đò, đón trò niệm Phật gì, đón trò về quê, cảnh chân trượt chán chê một lúc, đò Tây phương kịp lúc đón đưa, cư trần giữ dạ muối dưa, trì tâm niệm Phật mà Phật thừa độ nguyên. Như vậy thì chúng ta kết thúc phần chia sẻ ở đây. Mình chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Và nếu có duyên thì chúng ta gặp lại nhau lần khác. Và chúc quý vị được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Và luôn sống ánh từ quang một phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.